ngày nay thân thiết đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật ngày nay thân thiết.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Hoằng pháp trong trại giam do thầy Nhật Từ giảng tại lớp cao cấp giảng sư chùa Hòa Khánh ngày 5 tháng 4 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể chư đại đức tăng ni, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm về nghệ thuật hoằng pháp trong trại giam. Phần chia sẻ kinh nghiệm sẽ được dựa trên nền tảng chuyến hoằng pháp vào ngày 5 tháng 2 2007 vừa qua và lịch sử hoằng pháp ở trong trại giam ở Ấn Độ, Mỹ, Anh, Tân Tây Lan, Thái Lan và Đài Loan của các trường phái thiền Minh Sát Tuệ trong vòng 30 năm trở lại đây. Chúng tôi có được duyên may đến thăm viếng và thuyết pháp cho 1847 phạm nhân tại trại giam K20, xã Châu Bình, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre vào ngày 5 tháng 2. Khi phái đoàn từ thiện do Hòa Thượng Thích Thiện Pháp và chúng tôi đến, các phạm nhân đã được thông báo trước. Tất cả những phạm nhân đều rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng từ trước đến giờ trong các trại giam, các phái đoàn từ thiện thông thường còn không có cơ hội để có mặt. Bây giờ nghe đến phái đoàn Phật giáo vào, họ cảm thấy rất là lạ. Phỏng vấn sau buổi thuyết pháp, các phạm nhân cho biết rằng là họ đi từ cái cảm xúc ngạc nhiên trở thành tự nhiên. Họ lý giải rằng là đó là một điều rất là tất yếu vì đạo Phật chủ trương về từ bi và không phân biệt đối xử. Chất liệu tình thương của Phật giáo có thể tưới tẩm đến mọi thành phần trong xã hội, bất luận về bản thân của họ trong quá khứ như thế nào so với những người đang sống ở tại ngoại, thì chất lượng tình thương đó vẫn đến. Nhiều người đã xúc động rơi nước mắt sau khi được nhận những phần quà mà trị giá của nó chỉ có hơn 60.000 đồng. Số tiền đó đối với họ chẳng là bao, vì phần lớn các phạm nhân tại đây lãnh bản án từ 5 đến 20 năm tù với các tội trạng buôn bán ma túy, môi giới mại dâm, quan tham ô, cướp giật, thậm chí là đánh đập giết người và một số án hình sự khác. Dĩ nhiên là bản thân của họ và gia đình rất giàu có, chỉ có một số phạm nhân thuộc về thành phần cướp giật thì khi có khi không, khi đói khi no. Còn những người làm những nghề nghiệp bất chính mà bị ngồi gỡ lịch ở trong trại giam, phần lớn họ đều có tài sản. Tại sao một phần quà 60.000 lại có ý nghĩa đối với họ? Bởi vì khi họ có tiền có bạc do làm ăn bất chính gây ra thì tình đến, thuộc hạ có, nhất hô bá ứng. Khi ngồi gỡ từng trang lịch ở trong nhà tù, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc phần lớn không đến thăm vì nghĩ rằng mình đã trút được gánh nặng, giao gánh nặng đó cho luật pháp và nhà tù, và do đó mối quan hệ tình thân phần lớn ở trong các trại giam bị cắt đứt. Người tình không có cánh mà bay. Những người thuộc hạ trước đây là lễ phép và rất tâm đắc bây giờ trở thành những người dân và xa lạ vì sợ liên lụy. Cái mặc cảm tội lỗi nó dần xé các phạm nhân hàng ngày hàng giờ. Bên cạnh đó, họ cảm nhận được cái tính cách nhân tình thế thái mà trước đây họ cứ nghĩ rằng với tính cách là đại ca, là anh hùng, giang tay đón nhận những người khác, bưng bít và chia sẻ những cái phần được gọi là lợi nhuận sau những cuộc cướp cắp hoặc là buôn bán mai giới vân vân, có thể mang lại cho họ hạnh phúc, thì bây giờ họ thấy rằng nó chỉ là tạm bợ. Trong một cái phức cảm lẫn lộn giữa buồn và vui, và giữa hối hận và hận thù, giữa tiếc nuối và làm mới cuộc sống, đã làm cho họ cảm nhận ra được rằng những người trong đoàn từ thiện Phật giáo vốn là người dưng nước lạ với họ, ấy thế mà họ lại có được tấm lòng, và nhờ thế đó, những người phạm nhân lại tiếp nhận phái đoàn từ thiện một cách rất là nồng nhiệt. Ngày hôm đó, trại giam đã tổ chức đoàn múa lân, và những người phạm nhân được tham gia với chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ nghệ sĩ tên tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, đứng đầu bảng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến phục vụ. Một chương trình như vậy, nó mặc dầu nó chẳng là bao so với tiền của những người phạm nhân có, nhưng nó thiết lập được nhiệm cầu của tình cảm và tình thân. Nhờ đó mà việc chia sẻ lời Phật dạy đến với họ đó, nó có thể được diễn ra một cách rất là dễ dàng. Đó là cái kinh nghiệm thứ nhất mà chúng tôi cảm nhận được. Trước khi vào trại giam thì nhiều người đến và họ rất là ngại, vì nghĩ rằng là việc đến trại giam trong thời điểm này là không thích hợp, tại vì ở hải ngoại có thể nhân danh quan điểm ý thức hệ phê bình chỉ trích về sau này việc đi sứ quại chia sẻ pháp thoại ở các ngôi chùa ở hải ngoại có thể gặp trở ngại. Một số người khác lại e rằng là việc vận động tài chánh sẽ khó thành công, vì họ nghĩ rằng các phạm nhân là những người tạo ra tội lỗi cho cộng đồng và xã hội, cho nên họ xứng đáng bị trừng phạt. Vì đó, khi vận động trong giai đoạn đầu, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, vì họ nghĩ rằng là giúp cho các phạm nhân là không có phước. Sau khi nghe chúng tôi phân tích, lý giải rằng là bản chất của tường cao hố sâu và trại giam với những ngục tù vốn chỉ có thể tạo ra tiến trình cách ly tội phạm, khoanh vùng tội phạm, không để cho tội phạm được lây lan. Bản chất của nhà tù không thể làm chức năng chuyển hóa tâm lý và gốc rễ tội phạm của phạm nhân, và do đó nó cần rất nhiều đến tuệ giác và lòng từ bi của Phật giáo. Giúp được một người phạm nhân, chúng ta không chỉ đơn thuần là giúp cho người đó, mà chúng ta giúp cho cộng đồng và xã hội ở nghĩa sâu sắc nhất và bao hàm nhất. Phần lớn các phạm nhân lãnh mức án từ 5 đến 20 năm tù đã có ít nhất là 5 cho đến 100 tiền án và tiền sự. Nếu chúng ta có thể làm được công việc cải hóa những người đó, thì 5 cho đến 100 cái án hình sự do họ đã tạo ra không có cơ hội tái diễn trong tương lai. Nếu ở trong suốt một bài pháp thoại, các phạm nhân tâm đắc được một câu nào đó từ tinh thần Phật dạy, thì cuộc đời của họ được làm mới. Và do đó, cứ làm một bài toán cộng trừ nhân chia đơn giản, trung bình mỗi một phạm nhân là có 10 tiền án rồi, thì chúng ta thấy nó có được 17.000-18.480 tình huống tội phạm tương tự sẽ không diễn ra trong tương lai. Thượng tá Phùng Văn Yến, tổng giám thị trại giam, cho chúng tôi biết là có nhiều phạm nhân sau khi mãn án tù 3 ngày hôm sau bị giam nhốt trở lại, là bởi vì cái tâm lý tội phạm chưa được chuyển hóa, và do đó họ không thấy rằng các việc làm vi phạm pháp luật là sai, cho nên thói quen, hoàn cảnh đã làm cho họ tái diễn lại những hành động cũ và cuối cùng tiếp tục công việc cỡ lệnh với những nỗi khổ niềm đau mà suốt cuộc đời họ gắn liền với bốn bức tường nhiều hơn là đời sống sinh hoạt như là bao nhiêu người khác. Từ chỗ đó chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu đến với trại giam để giúp cho họ chuyển hóa được tâm tư, làm mới được cuộc sống của họ, thay đổi được vận mệnh là một trong những nhu cầu không thể thiếu, và đã đến lúc Phật giáo Việt Nam nên nhập cuộc một cách tích cực vào lĩnh vực này, vì đây là một trong những đối tượng đang bị bỏ ngỏ rất là lớn. Dĩ nhiên chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các phạm nhân, và quan trọng hơn hết làm thế nào để bị tổng giám thị, nói chung là ban giám thị của các trại giam tại Việt Nam có thể chấp nhận cho đoàn từ thiện Hoằng Pháp của chúng ta vào đây để chia sẻ lời Phật dạy thông qua việc chia sẻ các phần quà rất nhỏ nhỏ. Chính sách của Đảng Cộng sản trong rất nhiều năm qua rất là quan ngại về tôn giáo. Do đó, hình ảnh của tôn giáo, đặc biệt nhà sư có mặt tại các nơi đây, làm cho họ có cảm giác rằng những người hoạt động tôn giáo này đang làm công việc đổi đạo, mà vốn ngược lại với cái luật tự do và tín ngưỡng tôn giáo của quốc gia. Quan điểm đó đã làm cho rất nhiều trại giam dè dặt và không chấp nhận việc một nhà sư có mặt tại đây để thuyết giảng về đời sống đạo đức và tâm lý trị liệu để giúp cho phạm nhân có thể chuyển hóa chính bản thân họ. Dĩ nhiên là chúng ta phải biết gõ cửa và gõ cửa đúng nơi nào cần gõ cửa, thì cánh cửa đó sẽ được mở ra và sẽ có ít nhất những con người làm công việc của thổ địa để dẫn chúng ta đến gõ cửa được Bồ Tát Địa Tạng, tiếp xúc được những con người đóng chức năng thổ địa tại địa phương và những vị Bồ Tát mang tính cách của Bồ Tát Địa Tạng đó, chúng ta có thể vào những chúng đó một cách không khó khăn lắm. Dĩ nhiên khi chúng ta vào trong bối cảnh của đất nước Việt Nam, chúng ta không thể nói là chúng ta đến để giảng đạo lý, mà chỉ nói đơn thuần là thuyết trình đề tài về bản chất đạo đức hoặc là tâm lý trị liệu để giúp cho các phạm nhân, hỗ trợ cho trại giam làm cho họ có thể có một đời sống mới. Chúng ta còn phải sử dụng các kinh nghiệm khác, chẳng hạn như chương trình chúng tôi thường phối hợp gồm 3 nội dung: văn nghệ, giao lưu là điều rất quan trọng. Kế đến là bài pháp thoại dưới danh nghĩa là một bài thuyết trình về tâm lý trị liệu hoặc đạo đức. Và cái thứ ba là phần quà từ thiện, sau đó đoàn chia tay. Dĩ nhiên khi các vị giám thị nhận được một yêu cầu gồm có 3 nội dung như vậy, thì họ có cơ sở lý giải với Bộ Công an rằng việc cho phép một tổ chức từ thiện của Phật giáo vào đó là một nhu cầu rất lớn, vì yếu tố của văn nghệ và từ thiện nó trở thành hai yếu tố mang tính cách xã hội hóa, giúp cho các phạm nhân cải thiện đời sống của họ. Còn bài thuyết trình về đạo đức là một nhu cầu rất lớn không thể thiếu. Cho nên cái cách thức mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ để thuyết phục những người làm công tác địa tạng và thổ địa tại các trại giam dễ dàng chấp nhận chương trình và cho phép chúng ta vào để chia sẻ với các phạm nhân. Sau khi được vào trong trại giam rồi đó, để có hiệu quả đó, thì điều tiên quyết chúng ta không nên bắt chước cách sử dụng ngôn từ của các vị trong ban giám thị và nhân viên an ninh trong trại giam trong cách xưng hô với những người ở trong tù. Nhà quản lý trại giam có thể gọi tất cả những người trong trại giam là phạm nhân, là tù nhân, nhưng là một nhà hoằng pháp á, chúng ta không nên sử dụng hai khái niệm này, vì điều đó sẽ gợi lên mặc cảm tội lỗi, và do đó đó họ khó có thể tiếp nhận được những chia sẻ tâm tình về đời sống đạo đức mà chúng ta có thể xúc tỉa từ kinh nghiệm hoặc là từ lời dạy của Đức Phật. Do đó chúng ta gọi họ là các anh chị em. Tại trại giam tỉnh Bến Tre thì có khoảng 98% là thanh niên tuổi từ 18 cho đến 35. Chỉ có vài người ở tuổi trung niên từ 50 trở lên đến 68. Do đó đó, nắm bắt được lứa tuổi, chúng ta có thể xưng hô một cách thích hợp, hoặc nói nôm na theo dân gian Việt Nam là kính thưa các bà con cô bác. Như vậy chúng ta có thể tạo ra một nhịp cầu của tình thân, mình đóng vai trò như là những người anh em ruột thịt của họ, đến chia sẻ đời sống tinh thần với họ, thì họ dễ dàng tiếp nhận những gì chúng ta mang đến cho họ. Để có thể dễ dàng tạo ra sự thành công đó, chúng ta phải nắm được đối tượng phạm nhân ở trong các trại giam thuộc về dạng nào. Đại đa số thuộc phạm pháp với bản án hình sự từ 5 đến 20 năm nó thuộc về Bộ Công an quản lý. Và do đó phần lớn các đối tượng rơi vào giết người, trộm cắp có tổ chức, môi giới mại dâm, tức là các tú bà và những người ma cô liên hệ trực tiếp, hoặc là tổ chức buôn bán ma túy, hay là các quan tham ô bị biến chất sau khi bị phát hiện tuyên án. Thì rõ ràng các đối tượng này đó là vi phạm luật pháp với các khung hình phạt hình sự cụ thể và rõ ràng. Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả những người có mặt trong trại giam đều là những người xấu. Có ít nhất vài phần trăm trong số đó bị án oan với những tang chứng vật chứng do người khác sắp đặt và vu khống. Ở bất kỳ một trại giam nào cũng đều có những tình huống bị giam oan. Nếu chúng ta có dịp tiếp xúc với từng phạm nhân, chúng ta sẽ nghe các lời kêu oan tương tự. Chúng tôi tiếp xúc với một phạm nhân 68 tuổi tại trại giam này, và được ông cho biết rằng là ông hoàn toàn không hề có vi phạm luật pháp, mặc dù hành động của ông là vi phạm luật pháp, vì ông không hề có kiến thức về việc ông đang được người ta thuê làm. Xuất thân từ một người ở một vùng quê, được người cho một công việc làm gọi là nghiêng bọt, mỗi tháng được 2,5 triệu. Ông ta rất mừng vì bình thường ở vùng quê làm từ đêm cho đến sáng chỉ có được khoảng 800 cho đến 1 triệu là hết. Bây giờ tiền lương gấp 2,5 lần mà làm rất là nhàn hạ, và ông chỉ nghiêng bọt mà thôi, mà không biết rằng đó chính là á phiền. Khi đường dây này được phát hiện đó, thì ông là một trong người sản xuất, cho nên án của ông trở thành là 20 năm tù. Và do đó ông đã khóc sướt mướt vì không có kiến thức về bản chất của ma túy xì ke là gì. Vì đó ông đã làm, và khi bị phát hiện thì ông đã bị bắt. Một người thứ hai chúng tôi tiếp xúc cho biết rằng ông bị phạm tội giết người một cách rất là tình cờ. Suốt cả một cuộc đời ông sống rất là hiền lương và ít nói. Ngày hôm đó đó là mùa màng bị thất thu, buồn quá không có tiền để trả cho tá điền, cho nên mới đi uống rượu. Con trai của tá điền đã nói những lời xúc phạm và hành hung ông với những tay giang hồ. Ông đã van xin mong rằng hãy hoãn cái cuộc đòi nợ trong vòng vài ngày nữa để ông đi mượn bà con. Con trai của tá điền là không chấp nhận, mắng chửi ông một cách xó xả. Với tác động của rượu, ông là không kìm được cảm xúc, tự vệ dùng con dao, và con trai của tá điền đã lao tới. Kết quả là anh ta đã chết tại chỗ, và ông phải bị tuyên án tù chung thân. Sau đó, sau khi phân tích về tâm lý tội phạm, ông được giảm án xuống còn 20 năm tù. Cho nên những vi phạm luật pháp về hình sự thỉnh thoảng không liên hệ đến tội ác của người đó, mà nó có những cái gốc rễ mà chúng ta có thể thông cảm được với họ. Do đó cái mặc cảm tội lỗi hoặc là những tình huống bị oan ức ở trong các trại giam buộc chúng ta phải nắm rõ về tâm lý tội phạm, để chúng ta có thể nói làm thế nào mà họ không cảm thấy bị tự ái và sĩ diện. Và từ đó những lời chia sẻ của chúng ta mới có thể thành công và được chấp nhận. Một hình thức tội giam thứ ba đó là những tù nhân chính trị, tức là bất đồng quan điểm về chính trị với một chính thể nào đó ở bất kỳ một quốc gia nào trong và ngoài nước đều có những loại hình phạm nhân như vậy. Và do đó đó, họ không hề có những hành vi ngược với đời sống đạo đức, họ cũng không hề có những hành vi trộm cắp, giết người hoặc là mai giới mỗi dâm hay là mai giới môi giới về ma túy xì ke. Nhưng họ bất đồng chính kiến và có những hoạt động chính trị trái với hệ luật pháp hiện hành, cho nên họ bị bắt giam. Và do đó, đứng từ góc độ của Phật giáo, chúng ta thấy rằng là đây là những người có quan niệm chánh kiến khác, chứ họ không phải là một người tội lỗi, mặc dầu họ được tuyên án với khung hình phạt cụ thể rõ ràng là một phạm nhân. Cho nên phải nắm rõ hết ba đối tượng như thế này thì việc chia sẻ pháp thoại chúng ta mới được thành công. Chúng ta cũng cần nắm biết qua về lịch sử thuyết pháp hay là hoằng pháp trong trại giam trong thời đại của Đức Phật. Sự kiện vua Tần Bà Sa La bị con ruột của mình là A Xà Thế giam nhốt ở trong ngục tối vì cái mộng thay thế cha của mình làm vua, trong khi cha đã nhường cái công việc đó bằng những lời tuyên bố và hai lần tha tội chết cho A Xà Thế. Nhưng vì cái tham vọng và đa nghi quá nhiều, A Xà Thế đã không tin vào tấm lòng và sự thương tưởng của người cha, cuối cùng đã mưu sát cha một cách thành công, giam trong ngục thấp cho đến chết. Thì theo truyền thuyết đó, của Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật đã biệt phái hai vị Bồ Tát lịch sử, đó là Bồ Tát Mục Kiền Liên và Bồ Tát Phú Lâu Na. Bồ Tát Mục Kiền Liên đã dùng thần thông có mặt ở trong trại giam truyền trao cho Đức Vua về 8 điều đạo đức để thực tập hạnh xuất gia ở trong trại tù từng ngày cụ thể. Bên cạnh đó thì Bồ Tát Phú Lâu Na đã đến thuyết pháp giảng kinh cho Đức Vua Tần Bà Sa La nghe, để có thể giải quyết cái ăn quán giang hồ nhiều đời nhiều kiếp với đứa con trai ruột thịt được mình thương một cách trọn vẹn ở trong cuộc đời lại là người mang lại khổ đau cho mình nhiều nhất. Việc Bồ Tát Phú Lô Na dạy những bài kinh về lòng từ bi và tháo mở hận thù đã giúp cho nhà vua đó sống an vui và hạnh phúc ở cuối cuộc đời ở trong trại giam. Dựa vào tình huống đó, chúng ta đã thấy rằng là cái nhu cầu thiết pháp cho các phạm nhân dù trong những tình huống bị lật đổ chính trị hay là bị vi phạm luật pháp hoặc là bị giam nhốt do một cái oán bị quan ở trong trại tù, cái nhu cầu để giải tỏa những bức xúc về tâm lý, những mặc cảm về tội lỗi, những khổ đau và những bế tắc trong xã hội, trong cuộc đời đó, là không thể thiếu. Và do đó đó, các nỗ lực của ban hoằng pháp phối hợp với các ban từ thiện của Phật giáo là một điều có thể làm cho hoạt động mới này được thành công một cách khá đáng kể ở Việt Nam thời sau năm 1975. Trước năm 1975 thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và chính hệ phái Phật giáo đó đã được chính quyền thời đó mời vào các trại giam giảng kinh thuyết pháp cho các tù nhân. Dĩ nhiên cái phong cách giảng kinh thuyết pháp vào thời đó đó nó giống với phong cách của phương Tây, đó là các nhà sư sẽ được thỉnh mời vào thuyết pháp cho những phạm nhân có yêu cầu, mà phần lớn họ có thể có gốc gác là Phật giáo hoặc có niềm tin tín ngưỡng với đạo Phật. Cho nên trước khi bị tuyên án tử hình thì những ngày cuối cuộc đời được nghe và học hỏi lời Phật dạy để sám hối ăn năn, thì nhờ đó đó cái phần hồn của họ được nhẹ nhàng thư thái để tiến trình tái sanh được diễn ra một cách được dễ dàng. Nhưng chưa hề có bất kỳ một cuộc thuyết pháp tập thể nào, vì việc quản lý các phạm nhân ở mức độ tội hình sự với một số lượng người nhiều và đông như vậy rất là khó về phương diện an ninh và quản trị. Cho nên cái nhu cầu đó đó ngay cả trước năm 75 vẫn chưa được thực hiện. Tại Ấn Độ, lần đầu tiên trên lịch sử của thế giới, nếu không tính Việt Nam, vào năm 1975, cuộc hoằng pháp lịch sử với 120 phạm nhân tại trại tù trung ương của thủ phủ Jaipur của bang Rajasthan, Ấn Độ, đã diễn ra gây chấn động báo giới lúc bấy giờ. Thiền sư cư sĩ Gonda đã được thỉnh mời và khóa thiền 10 ngày đã được tổ chức và diễn ra tại khuôn viên của trại giam. Lúc đó thiền sư cư sĩ Gonda đã yêu cầu các vị tổng giám thị, các nhân viên an ninh và kể cả những người đầu bếp cần phải thực tập ít nhất là 2 khóa thiền minh sát do ông hướng dẫn trước khi khóa thiền cho các phạm nhân tại trại tù trung tâm Jaipur được diễn ra. Tất cả ban giám thị và nhân viên an ninh đã được thực tập và rất thành công trong việc huấn luyện tâm của mình về phương diện cảm xúc. Từ đó họ có ít nhiều kinh nghiệm về việc tổ chức này. Phối hợp với thiền sư Gonda và một số các vị giáo sinh hướng dẫn thiền được thiền sư Gonda đào tạo trong rất nhiều năm qua, 120 các phạm nhân đó đã rất thành công. Họ đã chia sẻ các kinh nghiệm của mình sau khi thực tập một khóa thiền gồm 10 ngày, mà nội dung của nó lát nữa chúng ta sẽ có dịp phân tích, với những thành quả chuyển đổi về tâm sinh lý. Và nhiều phạm nhân cho thấy rằng họ được tái sanh lần thứ hai trong trại tù, và họ đã cảm ơn nhờ trại tù mà họ đã có một đời sống mới hoàn toàn dưới ánh sáng và tuệ giác của Phật giáo mang lại cho họ. Ảnh hưởng của khóa thiền đầu tiên đó quá lớn, đến độ là học viện cảnh sát quốc gia của bang Rajasthan đã mời ông hướng dẫn khóa thiền cho các cán bộ và các sĩ quan công an và an ninh cao cấp vào năm 1976. Tất cả các nhân viên công an, nhân viên quản lý trại giam đều đã được học phương pháp thiền minh sát để hàng ngày, hàng giờ, ngoài các quy định về luật pháp, về chế độ cải tạo, về cách thức lao động để giúp cho các phạm nhân có thể cải hóa được đời sống của mình, thì tất cả những người quản lý trại giam cần phải hướng dẫn các phạm nhân thực tập thiền minh sát. Ai thực tập có kết quả cao sẽ được những lệnh ăn xá một cách đặc biệt. Dĩ nhiên chúng ta thấy là cái yêu cầu đến với khóa thiền minh sát là một yêu cầu tự nguyện. Những người trong ban giám thị của trại giam chỉ khuyến khích, không bắt buộc các phạm nhân thực hiện và tham gia. Là chỉ có những người nào phát tâm muốn tham gia thì có thể được ghi danh, và không bao giờ có bất kỳ một khung hình phạt nào dành cho những người không tham gia hoặc tham gia không thành công. Sở dĩ có yêu cầu tự nguyện như vậy là để làm cho tâm của các phạm nhân đó không phải thực tập phương pháp thiền minh sát để lấy điểm được ăn xá ra về sớm, mà nhằm giúp cho họ cải hoán được các cái bế tắc về cảm xúc, các cái nguyên nhân dẫn đến gốc rễ tội phạm, và từ đó hành vi tội phạm được chuyển hóa một cách có ý nghĩa và có nghệ thuật. 10 năm sau, vào đến tháng 4 năm 1994, thì lần thứ hai đó, thiền sư Gonda đã tổ chức một cách thành công cho khoảng 1.000 phạm nhân tại trại tù khét tiếng tại thủ đô New Delhi mang tên là trại tù Thi Ha. Đây là một trại tù hình sự lớn ở châu Á, dĩ nhiên là thua Việt Nam. Các báo giới ở nước ngoài không nắm được số lượng phạm nhân trong các trại tù ở Việt Nam, cho nên cho rằng cái trại tù Thi Ha với số lượng 1.000 người là lớn nhất châu Á. Ở Việt Nam, tại miền Nam, chúng ta thấy có 3 trại tù rất lớn. Trại tù ở tỉnh Phan Thiết với số lượng 8.700 mấy chục phạm nhân, trại tù tại tỉnh Tiền Giang 3.500 mấy chục phạm nhân, trại tù tại tỉnh Bến Tre 1.847 phạm nhân. Đây là 3 trại tù lớn nhất của miền Nam tại Việt Nam, và nếu so với thế giới thì trại tù tại Phan Thiết chúng tôi có thể tin chắc rằng đó là một trong những trại tù và rất hiếm trại tù có số lượng phạm nhân từ hơn 7.000 người trở lên. Thiền sư Gonda thành công trong cái khóa thực tập thiền vào tháng 4 năm 1994 là nhờ vào cái công của tổng giám thị trại giam đó là bà đại tá Karen Bedi, là một người đã từng được thực tập thiền với ông, là một người theo Ấn Độ giáo. Sau những bế tắc về đời sống vợ chồng trong gia đình, bà đã có nhiều lần tự tử không thành công. Có một người thân hữu của bà khuyên bà như thế này: trước khi bà chết lần cuối cùng đó, bà hãy đến thực tập thiền minh sát. Nếu thấy không có một cái ý nghĩa gì trong đời sống nữa thì bà tự sát lần cuối vẫn chưa muộn. Cái lời nói khiêu khích đó đã làm cho bà cảm thấy rất là khó chịu và có những thôi thúc bên trong muốn tìm hiểu và thực tập thiền minh sát như thế nào mà lại có tác dụng chuyển hóa cao như thế. Bà đến với trung tâm thiền ở Jaipur với một nhân thân bị giấu kín, làm cho nhiều người không biết rằng bà là một trong những nhân viên cao cấp về quản lý trại giam. Sau khi thực tập có kết quả xong, bà đã thỉnh mời thiền sư cư sĩ Goenda đến hướng dẫn cho 1.000 phạm nhân trong nhà tù của bà. Và tất cả các nhân viên quản lý, các cán bộ, các cảnh sát an ninh và các công an giám thị đều phải thực tập với phạm nhân. Kết quả là sau kỳ thực tập 10 ngày đó, tình trạng đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ đã giảm thêm một cách khá đáng kể. Các phạm nhân đã không còn tranh giành thực phẩm, không còn đánh đập, không còn tranh cãi, không còn danh dự quyền lợi, và họ đã sống thương yêu nhau như là những người thân trong một đại gia đình. Sau kỳ thực tập 10 ngày thiền đó thì bà tổng giám thị Bedi này đã quyết định cho thành lập một trung tâm thiền minh sát có tên gọi là Dhamma Tiha ở trong trại giam Tiha. Dhamma là giáo pháp Phật, Tiha là trại giam, một trại giam giáo pháp, hay nói cách khác là đã thiết lập một tu viện ở trong một trại giam. Và tu viện này đã được luật pháp của chính phủ New Delhi xác quyết như là một trung tâm thiền vĩnh viễn permanent, Dhamma Tiha. Tức là bất kỳ một tổng giám thị nào lên kế nhiệm cũng không được quyền loại bỏ việc thực tập thiền minh sát tại trại giam này. Đó là luật của liên bang. Lý do nào đã làm cho các vị thẩm phán của thủ phủ New Delhi và các liên bang đã chấp nhận trại giam đó, cho phép có một trung tâm thiền được hoạt động cứ 2 tháng một lần, mỗi một lần như vậy là 10 ngày, là bởi vì người ta thấy rất rõ bản chất của hố sâu hường tường cao không chuyển hóa được nhân tâm của các phạm nhân. Chỉ có thiền minh sát, chất liệu tuệ giác, nội quán của Phật giáo mới có thể làm được công việc này đến tận gốc rễ của nó. Kể từ tháng 4 năm 1994 cho đến ngày hôm nay, 13 năm đã trôi qua, thì trung bình mỗi một năm như vậy có 700 phạm nhân được thực tập thiền minh sát. Từ năm 1999 thì việc thực tập thiền minh sát tại trại tù Tiha đã được diễn ra nhiều hơn. Đến lúc đó, mỗi tháng như vậy có đến 2 khóa tu thiền minh sát, và các phạm nhân đã tình nguyện thực tập. Dầu gốc rễ của họ đó phần lớn là những người theo Thi Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo và thỉnh thoảng Ấn Độ giáo. Rất hiếm các phạm nhân xuất thân từ Phật giáo. Ấy thế mà họ đã tình nguyện thực tập thiền minh sát vì cái giá trị trị liệu của nó rất cao. Năm 1996 cho đến nay thì hầu như là tất cả các trại giam tại Ấn Độ đều bắt buộc các phạm nhân thực tập thiền minh sát. Đặc biệt năm 1997 cho đến năm 2007 thì bang Maharashtra, đặc biệt là nó phát xuất từ cái phong trào thực tập thiền minh sát tại một trại giam trung ương ở Nashik, thì thủ phủ của bang Maharashtra này đã tuyên bố các phạm nhân ở trong các trại giam thuộc về bang Maharashtra phải thực tập thiền minh sát một tháng ít nhất là 2 lần, một lần ít nhất là 10 ngày. Có nghĩa là họ đã trở thành các tu sĩ ở trong các trại giam ít nhất là 20 ngày trên số 30 ngày trong ngày tù. Thì kết quả khá đáng kể, ảnh hưởng của thiền sư Gwenda về phương diện thiền minh sát ở phương Tây rất cao. Ông đã thành lập trên dưới 100 trung tâm thiền minh sát. Những người phát tâm mua đất cúng sau khi xây dựng trung tâm thiền minh sát đều là những người xuất thân từ nhiều tôn phái, nhiều tôn giáo và thậm chí là nhiều chính trị khác nhau trên thế giới. Sau khi thực tập thiền minh sát thành công tại Ấn Độ do ông hướng dẫn, đã tình nguyện làm công việc này. Phần lớn các vị thiền sinh đã trở thành là giáo sinh của các khóa thiền minh sát là làm không ăn lương và tình nguyện. Họ buộc phải thực tập ít nhất là 20 khóa thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của ông thì được chứng nhận làm giáo sinh hướng dẫn thiền minh sát. Và nhờ đó mà các khóa thực tập thiền nó được diễn ra một cách khá thành công ở nhiều nơi và nhiều chốn khác nhau. Tại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 1997, đồng một lúc chúng ta thấy bang California, Washington DC, Massachusetts, Alabama, Seattle đã buộc tất cả các phạm nhân tại các trại tù lớn tại các bang vừa nêu thực tập thiền minh sát. Mỗi một khóa như vậy là 10 ngày. Riêng ở trại tù Seattle đó, thì cứ mỗi 3 tháng một lần các phạm nhân được thực tập thiền minh sát theo yêu cầu của họ. Tại phương Tây đó, mỗi một khóa thiền minh sát được tổ chức đó, chọn gói với số lượng người tham dự rất ít, từ 5 cho đến 20 người một khóa. Họ muốn là tất cả các phạm nhân khi tham gia thực tập thiền minh sát trong trại giam đó, được sự hướng dẫn một cách tận tình của các vị giáo sinh thiền minh sát. Cái phong cách của họ là phong cách của học thuật, cho nên là thuyết phục và giảng dạy thiền minh sát cho các phạm nhân cũng giống như là thuyết trình một chứng chỉ nào đó cho các sinh viên đại học với số lượng người tham dự khoảng chừng 30 người trở xuống mà thôi. Cũng từ cái phong trào đó mà cho đến ngày nay đó, chúng ta thấy là rất nhiều phạm nhân sau khi ra tù đó không hề có một cái bản án hình sự kế tiếp theo sau đó. Tại Hoa Kỳ, việc mà quản lý nhân sự rất là chặt chẽ, mặc dầu công dân không hề có chứng minh nhân dân, cũng không hề có hộ khẩu thường trú, mỗi người chỉ cần có một cái bằng lái xe, driving license, mà việc quản lý về lai lịch tội phạm cũng như là bệnh tật của mỗi con người một cách rất là chuẩn xác và không cần phải đăng ký thường trú tạm trú ở bất kỳ một nơi nào nếu họ là công dân của Hoa Kỳ. Ấy thế mà không một công dân nào có thể qua mặt được cục tình báo liên bang của Hoa Kỳ. Cho nên khi một phạm nhân đó được ghi vào một bản án thì cái lai lịch của họ đã được đưa vào hệ thống vi tính của toàn liên bang, và tất cả các nhân viên an ninh mỗi khi truy cập vào tài liệu này, họ có thể nắm bắt được hết lai lịch của họ. Và các khảo cứu về xã hội cho thấy là những tù nhân nào có đăng ký tham dự khóa thiền minh sát đều không có tái phạm sau khi mãn khóa thiền và được trả về lại tái sinh hoạt của đời sống gia đình. Thì đây là một cái nghiên cứu rất là chuẩn xác của trường đại học Washington, và kết quả đó đã được công bố một cách rộng rãi từ năm 2002 trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhất là tạp chí về trại tù ở Hoa Kỳ, Jails of America Journal. Thì đó là một điều rất là đáng ấn tượng. Tạp chí này cho chúng ta biết là hiện nay đó, các phạm nhân tại các trại tù của Hoa Kỳ là đứng đầu ở trên thế giới về phương diện tỷ lệ. Hiện đang có khoảng 3 triệu phạm nhân đang có mặt trong các trại giam Hoa Kỳ. Và theo thống kê, nếu không có các phương pháp trị liệu của thiền minh sát đó, thì số lượng này có chiều hướng gia tăng. Dự kiến vào năm 2015 thì số lượng 3 triệu phạm nhân đó sẽ nâng thành 300 triệu phạm nhân. Như vậy là xã hội Hoa Kỳ sẽ rơi vào một cái khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng quản trị, khủng hoảng an ninh rất là lớn, và nó có thể trở thành mối đe dọa cho an ninh của thế giới, vì an ninh của Hoa Kỳ nó gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh của các quốc gia còn lại. theo phương diện bị ảnh hưởng trực tiếp hay là bị ảnh hưởng gián tiếp đến hệ thống chính trị của đất nước Hoa Kỳ. Mỗi một năm như vậy đó, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã phải tốn 20 cho đến 27 tỷ đô la Hoa Kỳ cho việc quản lý các phạm nhân. Dịch vụ y tế, lương bổng cho những người nhân viên an ninh, quản trị trại giam, tổng chi phí tất cả đó dành cho mỗi một phạm nhân như vậy là trung bình là từ 2.000 cho đến 3.000 đô la Hoa Kỳ. Do đó, với một số lượng 3 triệu phạm nhân hiện nay, cái ngân sách cho an ninh đối với các phạm nhân quá cao, nó dẫn đến những sự khủng hoảng về ngân sách là điều có thể xảy ra. Các quốc gia tiên tiến trên thế giới thì số lượng ngân sách dành cho các phạm nhân cũng cao một cách tương tự như là Hoa Kỳ. Và đó là một khủng hoảng rất là lớn. Cho nên các cảnh sát đó phải nỗ lực rất là nhiều, thậm chí phải đổi tấm mạng của mình để bắt được một phạm nhân. Nhưng khi đưa vào trong các trại giam đó, thì các nhân viên quản lý tìm mọi phương diện để phóng thích họ, cho họ tái gia nhập sinh hoạt gia đình. Đây là một cái mâu thuẫn rất là gay gắt mà các bộ phim hình sự của Hoa Kỳ đã phản ánh trong rất nhiều năm qua. Và bởi vì họ không có những hỗ trợ trị liệu về tâm lý, trị liệu về tâm linh, trị liệu về đạo đức mà đạo Phật có thể mang đến cho họ một cách khá thành công. Từ năm 1997 cho đến năm 2002, các nghiên cứu của trường đại học Washington cho thấy là phần lớn các trại giam trong các bang mà chúng tôi vừa nêu đó là có 20 lần trong vòng 5 năm các phạm nhân đã tình nguyện thực tập thiền Vipassana và mời các vị giáo sinh của thiền sư Goenda đến để hướng dẫn thiền minh sát. Ảnh hưởng của phong trào thiền minh sát trong các trại giam đã lan rộng ở Thái Lan, Đài Loan, Tân Tây Lan và Anh Quốc. Nhiều trại giam trong các trại tù thuộc hệ thống của các quốc gia vừa nêu đã cho phép thành lập một trung tâm thiền minh sát và cho phép thờ tượng cũng như là hình ảnh của Đức Phật tại các trại giam này. Đây là điều khá đặc biệt. Mặc dù họ không chấp nhận tôn giáo, nhưng họ vẫn chấp nhận giá trị tâm linh, giá trị trị liệu của Đức Phật Thích Ca qua hình ảnh của Ngài trong các trại giam. Rất tiếc là tại Việt Nam đó, những sự chấp nhận tương tự như vậy đã chưa được thực hiện. Trong các trung tâm bảo trợ xã hội mà chúng tôi có dịp đi thuyết pháp trong vòng 3 năm qua, thì trung tâm Chánh Phú Hòa Bình Dương từ hơn 20 năm trước đã cho phép thành lập một ngôi chùa có thờ tượng Phật, có chuông, có mõ, có tu sĩ làm trụ trì để hướng dẫn. Và ảnh hưởng của Thiền viện Thường Chiếu đó đã làm cho trung tâm này cho phép thành lập một ngôi chùa là điều mà chúng ta phải ghi nhận công đức. Nhưng rất tiếc đó, các trung tâm bảo trợ xã hội còn lại đó đã chưa có những nỗ lực tương tự để hỗ trợ cho các trại viên trong các trung tâm. Hiểu về tâm lý tội phạm với những nguyên nhân dẫn đến tội phạm là điều có thể hỗ trợ cho các nhà hoằng pháp dẫn đến việc thuyết pháp thành công trong các trại giam. Nguyên nhân quan trọng nhất được xem là nguyên nhân xã hội hay là nguyên nhân cộng đồng. Khi mà một con người có mặt sống ở trong một môi trường với những cái duyên tiêu cực, với những ảnh hưởng xấu, chẳng hạn như tổ chức ở cộng đồng đó quá lỏng lẻo, cái cơ hội tạo ra tội phạm có thể dâng cao, hoặc là thành phần con người ở trong một xã hội đó đó bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những hành vi, bởi những phương tiện giáo dục, bởi phong tục tập quán không tốt, thì con người tốt có thể trở thành một người xấu do hoàn cảnh gây ra. Hoặc là sống trong một môi trường mà chiến tranh quá dai dẳng, làm cho xã hội ly tán, con người quá thiếu thốn về các phương tiện vật chất, cho nên dẫn đến các tội phạm về bạo động và tội phạm về trộm và cắp như là môi giới mại dâm và ma túy là điều không thể tránh khỏi. Thì trong những tình huống đó chúng ta cảm thấy là có những thông cảm nhất định với các phạm nhân. Nếu không ai, con em chúng ta cũng sanh ra và lớn lên trong những bối cảnh xã hội tương tự như vậy đó, thì cũng có thể họ trở thành một trong những người phạm nhân. Và do đó họ cần đến tình thương và sự trị liệu của Phật giáo. Hoàn cảnh kinh tế và xã hội là điều dẫn đến nguyên do tội phạm. chẳng hạn như cái nghèo, nghèo từ lúc mới được sinh ra. Và do đó nếu không có những nỗ lực chân chánh, hoặc là không có những nghề nghiệp ổn định để vượt qua được cái nghèo, thay đổi được dần mình của mình, thì nhiều người đã chấp nhận con đường phạm pháp, vì việc phạm pháp sẽ mang chén cơm manh áo qua một cách rất là dễ dãi. Lương thấp và gia đình đông con nhiều thế hệ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tội phạm, vì lương thấp không đủ tiền để chu cấp cho gia đình, và do đó có thể bị sĩ diện, bị vợ bỏ, bị con tha, và nhiều người đã lâm vào tình trạng phải làm những hành động vi phạm luật pháp, không hề cho vợ con của mình biết, chỉ vì một động cơ muốn chu toàn cái trách nhiệm làm chồng làm cha và chu toàn cái đời sống kinh tế cho người thân của mình, mà dẫn đến những hành vi tội lỗi. Gia đình đông con và gia đình nhiều thế hệ dẫn đến tình trạng vi phạm luật pháp rất cao, là bởi vì cha và mẹ không có cơ hội, không đủ thời gian, không đủ tâm huyết để chăm sóc con em của mình, từ đó con em rơi vào con đường phạm pháp. Yếu tố gia đình là yếu tố khá quan trọng. Cha mẹ không có kỹ năng giáo dục, không có kỹ năng quản trị, không có kỹ năng đạo đức để giúp cho con em của mình, mặc dù rơi vào tình cảm gia đình khó khăn về kinh tế, vẫn có thể trỗi lên được về phương diện an ninh xã hội. Từ việc thiếu kỹ năng giáo dục, nhiều cha mẹ đã làm cho con em của mình sa ngã vào con đường phạm pháp, hoặc là nhiều phạm nhân rơi vào tình huống là cha mẹ ly dị, hoặc là cha mẹ hành hung bạo động lẫn nhau, không có hạnh phúc trong hôn nhân, đã làm cho họ không cảm thấy có mặt trong gia đình đó là hạnh phúc, cho nên họ phải cố tình tìm cách ra khỏi gia đình của họ, lân la với bạn bè, tiếp xúc với những người xấu, và cuối cùng họ đã trở thành một người hư hỏng hồi nào không hay. Hoặc là có nhiều gia đình đó, cha mẹ quá nuông chiều con cái, nghĩ rằng là sự chu cấp những nhu cầu mà con cái yêu cầu là cách mang lại cho họ được hạnh phúc, và sự nuông chiều đó đã mang đến một hậu quả không lường là con em trở thành hư hỏng, hút sắc, và cuối cùng không đủ tiền, cho nên đã dẫn đến con đường phạm pháp, trộm cắp, lừa đảo, thậm chí lừa đảo luôn cha mẹ ruột và người thân của họ. Hoặc là những gia đình bị suy sụp về kinh tế, suy sụp về hạnh phúc, suy sụp về nghề nghiệp, hay là suy sụp về những tác động xã hội do thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần gây ra, có thể dẫn đến một cái tình trạng mà cha mẹ không thể nào có đủ thời gian để giáo dưỡng cho con cháu, cho nên dẫn đến sự tình trạng là tội phạm. Hoặc là trong những gia đình mà cha và mẹ là những con nghiện, hoặc là bác thằng bằng, hoặc là có thói quen nghiện rượu, nghiện ma túy, hay là có những hành động chửi bới, đánh đập, trình độ giáo dục quá kém, cho nên họ đã dạy con cái của họ đi theo con đường đó từ thuở nhỏ. Cái nguyên nhân xã hội là khá quan trọng, nhưng nguyên nhân gia đình cũng không kém phần quan trọng. Về phương diện cá nhân đó, thì các nhà thống kê xã hội học về tội phạm cho chúng ta thấy là cái mức độ thông minh, cái chỉ số IQ mà thấp đó, có thể dẫn đến tình trạng vi phạm luật pháp rất là nhiều, hoặc là thiếu những chỗ dựa về tinh thần và tâm linh, có nghĩa là họ xuất thân từ những gia đình không tin tôn giáo, không có tôn giáo, không tin đời sau, không tin trách nhiệm đạo đức mà tất cả mọi người phải gánh lấy, cho nên dẫn đến tình trạng phạm pháp ở hiện tại. Hoặc là những con người đó, mức độ phức cảm tâm lý của họ rất cao, họ kém phần tự trọng và không hề có những cái say sức về lương tâm, mỗi khi tạo ra một cái lỗi lầm nào đó cho xã hội cộng đồng, cho nên dẫn đến mức độ vi phạm tội phạm ngày càng cao, ngày càng lớn, ngày càng nhân rộng, ngày càng lây lan. Và có những tình huống là người có khuynh hướng sinh học, tức là gen di truyền, do những cái cấu trúc gen làm cho họ có khuynh hướng bạo động, cướp giật, hoặc là không tùy hỷ, và có thể xô xát với những người khác trong những cái tình huống rất là đơn sơ, không đáng gì cả. Thì đây là bốn nguyên nhân: cộng đồng, xã hội, gia đình, tâm lý của cá nhân là dẫn đến các hiện tượng vi phạm luật pháp. Bên cạnh những bất đồng về chính trị, những quan niệm sai lầm về đạo đức, những quan niệm sai lầm về tôn giáo và đề sao là điều mà chúng ta cần phải nắm trước khi vào các trại giam. để cho có kết quả đó thì chúng ta cần phải giao lưu đối tác với tổng giám thị và những người làm công tác trại giam để chúng ta nắm bắt được cái hoàn cảnh tội phạm trong trại giam cụ thể. Dĩ nhiên là các vị tổng giám thị sẽ cung cấp cho chúng ta một cái thông tin khá chuẩn xác về những bế tắc trong từng trại giam đang gặp phải. Thì lúc đó khi chuyển sai về tâm lý tội phạm để đưa Phật pháp vào đó, chúng ta dễ dàng thuyết phục, làm cho các phạm nhân cảm giác rằng là họ là người thuyết trình đang đi guốc ở trong tâm, trong cảm xúc, trong nhận thức và trong hành vi của mình. Vậy đó có một ấn tượng đặc biệt ở người thuyết trình. Nhờ thế mà việc khuyên lơn về đời sống đạo đức, về trị liệu tâm lý có thể được diễn ra và thực hiện một cách rất là dễ dàng. Chúng tôi mới đi được lần thứ nhất tại trại giam Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre một lần. Dự kiến là 3 tuần nữa sẽ đi chuyến thứ hai. Chúng tôi đã chọn cái phương án phối hợp giữa dân nghệ, từ thiện và hoằng pháp. Đây là một sự lựa chọn bất đắc dĩ, là bởi vì tại Việt Nam đó, vấn đề thuần túy về tôn giáo và tâm linh đó, đã chưa được các trại giam chấp nhận về phương diện luật pháp. Do đó nếu không đính kèm về phương diện từ thiện và phương diện văn hóa vào đó thì các trại giam khó có thể mạnh dạn mở cửa để mời gọi chúng ta vào. Cho nên nếu vị Bồ Tát tại trại giam không chấp nhận, các thổ địa không hỗ trợ, chúng ta không có cơ hội để thuyết pháp. Mục đích của việc đi vào trại giam không phải là từ thiện văn hóa, mà chính yếu là hoằng pháp. Nhưng nếu thiếu hai cửa ngõ này, chúng ta không thể nào làm thành công. Có nhiều người sau khi theo dõi hoạt động hoằng pháp trong trại giam của chúng tôi đã đề xuất rằng là tại sao không cho phép các phạm nhân nêu những câu hỏi để thông qua đó đó có một sự giao lưu đối tác, và việc giải đáp những thắc mắc và câu hỏi về đời sống tâm linh và đạo đức đó, có thể giúp cho họ được trưởng thành hơn một cách năng động hơn. Không phải không muốn làm việc đó, nhưng cái giới hạn về phương diện quản lý tội phạm không cho phép chúng ta thực hiện những điều này. Ngay cả khi chúng tôi yêu cầu ban giám thị cho phép đoàn từ thiện của chúng tôi phỏng vấn một cách thình lình và bất ngờ các phạm nhân thì họ đã không cho phép. Họ đã chọn lọc ra các phạm nhân mà theo họ đó việc trả lời những câu hỏi nó có lợi cho chính sách của nhà nước, có lợi cho ban giám đốc và có lợi cho cái việc diễn ra về hoạt động giáo dục một cách dễ dàng trong các trại giam hơn là những người bất kỳ mà chúng ta chọn. Vì bởi vì nếu để cho các phạm nhân phát biểu một cách tự do, có thể họ phản ánh những bế tắc hay những cái gút ở trong trại giam là những điều mà phần lớn những vị trong ban giám thị không bao giờ muốn. Cho nên cái cơ hội đó khó có thể được diễn ra. Bản chất của sự chuyển hóa tâm lý tội phạm đó, nó liên hệ đến sự thực tập rất là nhiều, mà thực tập tiền là một nhu cầu không thể thiếu. Thuyết trình một bài pháp thoại đó có thể gieo trò các hạt giống thì nhận thức, hạt giống về tâm lý, nhưng chuyển hóa đó, hạt giống về nhận thức vẫn chưa đủ, nó đòi hỏi đến các phương diện hành trì. Nhưng rất tiếc hiện nay đó, phương diện hành trì nó chưa có thể được diễn ra trong các trại giam của nước Việt Nam. Vì đó chúng tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm tổ chức hành trì và thiền quán tại các trại giam do thiền sư tu sĩ Gonda đã hướng dẫn trong vòng hơn 30 năm qua tại phương Tây và đặc biệt tại Ấn Độ. Thứ nhất là người thuyết trình hay là nhà hoằng pháp làm thế nào đó để gieo vào trong tâm thức của phạm nhân về cái phương diện nhận thức thông qua kỹ năng nội quán rằng tôi đang tiêu thụ vật chất đang tiêu thụ tôi. Nếu không biết đủ thì con đường của hạnh phúc không bao giờ có và không bao giờ có một dấu kết thúc. Cái điều tiên quyết này rất là cần thiết, là bởi vì thế giới này con người phàm phu đều quan niệm là sự hưởng thụ vật chất là hạnh phúc. Họ không biết rằng là sự sa đà trong chủ nghĩa toàn cầu hóa và tiêu thụ vật dục của phương Tây lại là một trong những phương tiện rất quan trọng dẫn đến sự băng hoại về đạo đức truyền thống ở trong các quốc gia. và tạo ra tiến trình của tội phạm. Và do đó khi chúng ta gieo cho họ một ý thức rằng là tôi đang tiêu thụ vật chất thì vật chất cũng đồng thời đang tiêu thụ tôi. Như vậy cái tiến trình của tiêu thụ đó, mình chưa hẳn là một chủ thể nắm cái quyền được hưởng thụ và chọn lọc những đối tượng thực phẩm nào cần được tiêu thụ, thực phẩm văn hóa có lợi và có hại, thực phẩm cảm xúc có lợi và có hại, thực phẩm phim ảnh có lợi và có hại, mà trên thực tế các loại thực phẩm này đang tiêu thụ mình hàng ngày hàng giờ qua việc cấy những thói quen thiếu tích cực. Cho nên mỗi khi chúng ta tiêu thụ một sản phẩm, dù là vật lý hay là về tinh thần, chúng ta đang bị chúng tiêu thụ chúng ta hàng ngày và hàng giờ. Khi chúng ta quán chiếu và giúp cho các phạm nhân quán chiếu về tiến trình này đó, thì các phạm nhân sẽ ý thức được rằng chúng ta cần phải có ý thức và chọn lọc đối tượng và thực phẩm để tiêu thụ, bằng không mình sẽ trở thành kẻ nô lệ của chính mình. Chúng ta có thể nương vào lời dạy của Đức Phật trong Kinh Phật Tự Thuyết, cái đoạn 68 có một câu nói như thế này: ai chưa chuyển hóa được lòng tham, lòng sân và lòng si thì người đó được xem là tù nhân của cảm xúc. Câu tuyên ngôn này rất sâu sắc. Chúng ta có thể lấy cái đó để chia sẻ cho tất cả các phạm nhân và ngay cả bản thân chúng mình. Chúng ta có thể diễn dịch câu nói đó bằng một ý nghĩa ứng dụng rằng tất cả con người, đặc biệt là người phàm, đều là tù nhân của thói quen ở phương diện này hay là phương diện khác. Chia sẻ như vậy đó để chúng ta có thể bắt được cái nhịp cảm thông với các phạm nhân. Họ có thể thấy rằng là bản năng của chúng ta, những người chia sẻ, những người mang tình thương, mang đạo đức, mang trị liệu tâm lý, đến với họ cũng đều là những phạm nhân. Với tư cách là đồng phạm nhân, một phạm nhân về đời sống tâm linh và một phạm nhân về luật pháp, cho nên cả hai đều có bản án. Bản án của khung hình phạt ngồi gỡ lịch trong tù và phản án khung hình phạt của nỗi khổ và niềm đau. Khi mà chúng ta thiết lập được cái quan hệ tinh thần đó, đó thì các phạm nhân dễ dàng thực tập theo sự hướng dẫn của chúng ta về cái phương diện đừng để cho chủ nghĩa tiêu thụ biến mình thành một đối tượng tội phạm, và cái chủ nghĩa tiêu thụ đó là một trại tù. Đây là cái điều tiên quyết. Bước đầu tiên để thực tập thiền minh sát trong các tội phạm thì các phạm nhân dù xuất thân từ tôn giáo nào đều phải thực tập 5 điều đạo đức. Chúng ta đừng có dùng cái từ là hãy tiếp nhận 5 giới, tại vì nó đến giới nó liên hệ đến tôn giáo, nó đến tôn giáo nó va chạm với ước thức hệ niềm tin, cho nên làm cho các phạm nhân khó có thể được chấp nhận. Chúng ta phải triển khai 5 giới thành 5 điều đạo đức. Và 5 điều đạo đức này đó là nền tảng của mọi luật pháp trên thế giới xưa cũng như là, và tất cả các trại giam đều phải sử dụng nó như là những nền tảng bảo hộ cho sự phục hồi đời sống tâm linh và đạo đức của các phạm nhân, dù vô tình hay cố ý, dù oan ức hay là có khung hình phạt cụ thể với những nhân chứng vật chứng. Chứ là triển khai cái điều đạo đức không giết người là để bảo hộ hòa bình, bảo hộ an ninh, bảo hộ chính bản thân, và nó là một cái sự tôn trọng cái quyền sống. Chúng ta lý giải nó về góc độ đạo đức và xã hội học thì tất cả các phạm nhân dễ dàng được chấp nhận. Với không nói láo, khuyến khích các phạm nhân là tuyên ngôn sự thật, tuyên ngôn với những lời lẽ mang tính cách hòa bình, mang tính cách xây dựng, mang tính cách đoàn kết, tùy hỷ, tuyên ngôn về những gì có lợi ích để hạn chế những phát ngôn vô dụng, những phát ngôn có thể gây đổ vỡ, và những cái tuyên ngôn mang tính cách là trị liệu và chuyển hóa. Đối với cái giới chung thủy một vợ một chồng, dĩ nhiên là các phạm nhân của Hồi giáo khó có thể chấp nhận, vì giáo luật của họ cho phép một người nam được quyền lấy 4 vợ hợp pháp trong cùng một lúc, và họ được quyền lấy trong cuộc đời là không hạn định, miễn sao là họ ly dị và tiếp tục là lập hôn thú với những người khác. Mỗi một kỳ như vậy tôi đàn được 4 người, thì dĩ nhiên là chúng ta khó thuyết phục họ. Để thuyết phục được những phạm nhân thuộc về truyền thống của Hồi giáo, chúng ta phải phân tích rằng là bản chất của hạnh phúc trong hôn nhân là luôn luôn có tính chấp thủ và không bao giờ muốn có một người nào khác chia sẻ, dầu là cái ngoại tình tâm tưởng chứ chưa phải là cái ngoại tình bằng hành vi hành động cụ thể. hay là ngoại tình trai, nói theo ngôn ngữ ngày nay, nó vẫn làm cho hạnh phúc của gia đình bị đổ vỡ. Cho nên phân tích về ý niệm tâm lý, về những cái nhu cầu lệ thuộc thân thể, lệ thuộc cảm xúc, lệ thuộc nhận thức, lệ thuộc về tính trách nhiệm, lệ thuộc về cái quyền làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, vân vân, để chúng ta thuyết phục họ có thể dễ dàng chấp nhận cái nguyên tắc đạo đức thứ ba này. Còn riêng về cái nguyên tắc đạo đức không hút sách thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nó là cái tuyên ngôn chung của Liên Hợp Quốc ngày nay. Rượu chè, ma túy, xì ke, vân vân, đều có thể dẫn đến sự phá sản về đời sống đạo đức và phá sản an ninh của thế giới. Nói chung là chúng ta có thể triển khai năm giới thành năm nguyên tắc đạo đức, thì những phạm nhân này sẽ có thể tiếp nhận phát nguyện mà không cần có bằng Phật và không cần buộc họ phải quy Phật, Pháp và Tăng. Quy Tam Bảo chúng ta gác vào một bên mà buộc họ phải thực tập năm điều đạo đức trong suốt thời gian thực tập thiền minh sát, nếu chúng ta có điều kiện trong tương lai hướng dẫn những khóa tu này. Làm thế nào để chúng ta thuyết phục và chứng minh được bằng cách thực tập của Phật Pháp có thể cho thấy được rằng là họ có được giải thoát ở trong bốn bức tường với những song sắt? Cái thực tập đó là thực tập rất là quan trọng, và chúng ta cần phải thuyết phục họ, cho họ thấy được rằng đây là một cái cơ hội rất quan trọng, cái phương tiện rất là cần thiết để giúp họ thực tập thành công so với khi họ có tự do ở nhà. Bản chất của tự do theo Phật giáo là làm chủ được cảm xúc, làm chủ được vận mạng, làm chủ được hành vi và sống đạo đức, sống hạnh phúc và không bị trói buộc bởi bất kỳ một thói quen xấu nào. Nó khác với cái quan niệm tự do của đời sống thế nhân bên ngoài mà được các hệ luật pháp bảo hộ dưới nhiều hình thái khác nhau. Chúng ta phải chuyên làm sao cho họ thấy được cái chất liệu tự do thật sự, tự do từ cõi tâm, sống thông dong. Thì lúc đó các phạm nhân sẽ không còn nghĩ rằng là chạy tù là cái nơi giam nhốt họ. Thì nỗi khổ, niềm đau, gỡ lịch hàng ngày, hàng giờ mà người xưa thường nói là một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, nó không còn nữa. Thì yếu tố tâm lý này rất là quan trọng. Và muốn làm như thế thì chúng ta phải khuyến khích họ là giữ yên lặng trong thiền định một cách tuyệt đối. Họ không được viết giấy, họ không được truyền thông, họ không được nói chuyện, họ không được giao lưu, họ không được đọc sách, họ không được thuyết trình, mà họ chỉ được quyền tham vấn khi có những nghi vấn mà thiền bắt tông được gọi là nghi tình. Thì lúc đó các vị giáo sinh về thiền sẽ hướng dẫn họ đến đây đến chốn để giúp cho họ tháo gỡ những mối nghi, thì con đường tiến thân của họ trong hành trì nó được cao. Suốt thời gian đó họ cũng được không được nghe điện thoại, xem tivi, nghe radio, nghe nhạc hay là các phương tiện giải trí nào. Chúng ta phải yêu cầu các trại giam phải thực tập một cách nghiêm túc về các điều kiện mà chúng ta đưa ra, thì cái kết quả trị liệu về chuyển hóa nó mới cao. Thông thường chúng ta có cái phản ứng thói quen như thế này, mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta giải bày tâm sự và chia sẻ. Khi nói cho một người khác nghe thì lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế rất nhiều người nghe không có nghệ thuật, cho nên đổ dầu vào lửa làm cho cái bế tắc nhỏ nó bị cương điệu hóa. Từ một hạt cát nó trở thành một hạt sỏi, từ một hạt sỏi trở thành một tảng đá, từ một tảng đá trở thành một ngọn núi, từ một ngọn núi trở thành một dãy Trường Sơn, Vạn Lý Trường Thành hay là núi Tu Di. Cái kinh hướng cương điệu hóa nỗi khổ niềm đau nó thường diễn ra với tất cả mọi người thiếu cái tiến trình thực tập trị liệu chuyển hóa của Phật giáo. Do đó thực tập các phương pháp thiền im lặng hoặc là niệm Phật trong im lặng, trì trú trong im lặng, tùy theo cái phương pháp chúng ta hướng dẫn, cái hiệu quả nó mới được diễn ra thật là cao. Thì lúc đó đó tất cả mọi người mới có điều kiện nội quán xoay về bên trong của chính mình. Dĩ nhiên thời gian 3 ngày đầu tiên đó, cái tiến trình đọc thọ sẽ diễn ra như là một phản ứng tất yếu. Bình thường chúng ta có thói quen nói, nhất là người Việt Nam, người Trung Hoa, nói rất nhiều, nói như là một thói quen, nói như là một hạnh phúc, nói như là một cách thức, một cái cách sống. Cho nên bây giờ buộc họ phải thay đổi cái thói quen đó đó, thì cái tiến trình đọc thoại họ sẽ đóng vai trò là một diễn viên kịch bản, một người viết kịch bản, rồi một nhà đạo diễn, một nhà sản xuất, một diễn viên, người đối thoại, người giải quyết, liên hệ trực tiếp và là gián tiếp với cái câu chuyện đang được diễn ra một cách đọc thoại đó. Rồi từ từ cái sự thinh lặng này đó, với sự theo dõi hơi thở, là cái thân và tâm có mặt ở một chỗ đó, cái thói quen đọc thoại đó nó sẽ được chuyển hóa bắt đầu từ ngày thứ ba trở đi. Cái bước kế tiếp là chúng ta phải giúp cho họ huấn luyện thở để an tịnh thân và thở để an tịnh tâm. Chúng ta có thể vận dụng 16 pháp quán niệm hơi thở được trình bày trong kinh Trung Bộ và làm bằng một nghệ thuật ngắn gọn là thôi, chứ không cần sử dụng hết 16 pháp. Và cái quán tưởng là một cái yêu cầu rất là quan trọng, nó được sử dụng như là một cái niêm thay thế cái chức năng thói quen của não tràng bám víu vào những cái kỷ niệm đẹp hay là những kỷ niệm khổ đau diễn ra trong quá khứ. Khi mà các kỷ niệm hay là chủ nghĩa kinh nghiệm nó can thiệp vào đời sống cảm xúc và nhận thức của phạm nhân, thì hoặc là họ rơi vào cái mặc cảm tội lỗi cao nhất, hoặc là họ rơi vào cái trạng thái tâm lý cốc cằn, hoặc là họ rơi vào cái trạng thái tâm lý là muốn tìm quên. Ba trạng thái tâm lý đó làm cho họ không thể nào tiếp nhận được cái hay cái tốt để chuyển hóa. Do đó chúng ta phải huấn luyện họ để họ thực tập theo dõi hơi thở, làm cho thân và hơi thở có mặt với tâm. Sự nhất như trong thân và tâm làm cho họ có được cái tiến trình của chánh niệm và tỉnh thức. Thì từ ngày thứ tư trở đi, lúc đó chúng ta mới bắt đầu dạy cho phương pháp thiền nội quán. Bản chất của thiền nội quán đó, nó còn được gọi là thiền minh sát. Ở đây là chúng ta tập cho họ nhìn thẩm thấu, nhìn không phải bằng con mắt, không phải nghe bằng lỗ tai, không bằng ngửi bằng cái lỗ mũi, hay là tiếp xúc vào thân thể vật lý. Cái tiến trình của thấy, nghe, ngửi và biết được nhà hoằng pháp hướng dẫn, giống như trong kinh Tương Ưng Đức Phật đã dạy rằng trong tiến trình của thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần có sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Ở đây chủ thể nhận thức của thấy, nghe, ngửi, biết và đối tượng của thấy, nghe, ngửi, biết là sắc thái, âm thanh, mùi và vị, cũng như sự xúc chạm đó, nó không còn là hai ranh giới tách lập nữa. Thì lúc đó sự chấp trước về phương diện cảm xúc như là một phản ứng tâm lý thông thường được diễn ra đó, nó sẽ được tan biến đi. Khuynh hướng tâm lý của con người đó, chấp trước và tư hữu hóa những gì nó thích hợp với cái gu cảm xúc, cái gu nhận thức, cái gu hành động của mình, hay là cái cá tánh, phong tục, tập quán, truyền thống giáo dục mà mình đã được trưởng thành trong mấy mươi năm có mặt. Cho nên cái tiến trình tư hữu hóa đó làm cho con người bị chấp trước. Và sự tự chấp trước nếu không thỏa mãn được dẫn đến trộm cắp, giật dọc, lừa đảo, hoặc là những phương tiện hưởng thụ thấp kém khác, hoặc là những cái gì nó không hợp gu với mình thì nó có phản ứng loại trừ. Loại trừ bằng cách là thủ tiêu, thanh toán, bức xúc, dẫn đến cái tình trạng không chấp nhận lẫn nhau. Cả hai cái phản ứng tâm lý loại trừ và chấp trước này đều là dẫn đến sự mất thăng bằng về phương diện cảm xúc, và khổ đau sẽ có mặt. Nó len lỏ vào một cách rất là cụ thể và rõ ràng. Do đó nhà hoằng pháp sẽ phải thuyết phục các phạm nhân làm thế nào đó để làm chủ được cảm xúc của mình bằng cách là vô hiệu hóa tính chủ thể và khách thể trong tiến trình nhận thức suốt cái thời gian thực tập thiền kể từ ngày thứ ba trở đi cho đến ngày thứ 10. Kể từ khi mà chúng ta vô hiệu hóa được chủ thể nhận thức thì lúc đó họ đang thực tập được cái phương pháp vô ngã mà mình không cần phải nói đến vô ngã. Và tự động họ sẽ loại trừ được cái ngã sở hữu. Nỗi khổ niềm đau nó bám víu vào hoặc là hình hài, hoặc là cái cõi tâm. Cõi tâm gồm có bốn phương diện hay là bốn tổ hợp, đó là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nó phải bám vào một trong năm thứ này để tồn tại và phát triển. Khi mà chúng ta huấn luyện các phạm nhân không có đẳng thức hóa cái tôi đó với một trong năm nhóm tâm vật lý này thì lúc đó nỗi khổ niềm đau không có chỗ để bám víu. Cái nỗi khổ niềm đau của các phạm nhân hoặc là mặc cảm tội lỗi thì được chuyển thể trở thành ý thức và tội lỗi để họ ngăn chặn không tái phạm trong tương lai. Cái mặc cảm, cái phương diện thứ hai về phương diện cảm xúc đối với các phạm nhân đó là cốc cằn. Họ nghĩ rằng là không có tội và phước, không có đề sao, cho nên họ bất cần đề, và họ nghĩ rằng là họ tạo ra quá nhiều tội lỗi rồi, bây giờ hồi đầu quá muộn. Thì lúc đó chúng ta phải cho thấy rằng là không có gì là quá muộn trong tiến trình của sự hồi đầu. Và chúng ta phải làm sao giải phóng cái mặc cảm về quá muộn đó, hay là cái tâm lý cốc cần đó, và cho họ thấy rằng là họ không có cái tôi ở trong nhận thức, trong tâm tư, trong cảm xúc, trong tri giác. Thì lúc bấy giờ họ sẽ trở về với hiện thực và nhận ra rằng là mình đang có lỗi lầm và cần phải nỗ lực gieo trồng các hành vi lỗi lầm. Thì lúc đó họ mới được thành công. Cái bước thứ tư đó là làm thế nào để cho họ đó tạo ra một cái cơ nghiệp mới, cơ nghiệp của thực tập. Thực tập không phải lấy điểm, thực tập không phải là để tính công, thực tập không phải là để được mãn hạn tù sớm, mà thực tập để chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa nhận thức và thông qua đó chuyển hóa thói quen và hành vi. Thì đây là bốn bước rất là quan trọng mà tất cả các nhà hoằng pháp cần phải nắm. Dĩ nhiên là chúng ta có thể linh động, không nhất thiết là sử dụng thiền minh sát, và chúng ta có thể sử dụng pháp môn niệm Phật, đừng nên sử dụng mật tông ở trong các trại tù, tại vì họ khó hiểu dẫn đến mê tín. Còn phương pháp niệm Phật là đơn giản hơn. Tại trung tâm bảo trợ xã hội đó thì chúng tôi đã từng hướng dẫn thiền cho các trại viên trên 1.200 người. Sau đó đó chúng tôi cũng đã mời chùa Hoằng Pháp đến hướng dẫn niệm Phật cho họ. Thì kết quả cho thấy đó, các trại viên tại đây đó, thích thực tập niệm Phật hơn là ngồi thiền. Vì ngồi thiền đó, đòi hỏi đến sự kiên nhẫn và sự theo dõi hơi thở rất là kỹ lưỡng và phải có cái thời gian. Mà phần lớn các phạm nhân trong các trại giam và các trung tâm đó, ở tại Việt Nam đó, không có thời gian để ngồi nhiều. Mỗi một ngày như vậy họ phải buộc phải lao động tay chân để tạo ra cái sản phẩm, và chính cái sản phẩm đó nuôi sống họ ở trong suốt thời gian có mặt trong các trung tâm và trại tù. Chính phủ không hề có bất kỳ một viện chi gì cho các phạm nhân ở trong các trại giam, họ phải làm kinh tế tự túc. Cho nên suốt một ngày lao động như vậy quá mỏi mệt, do đó nó tiến trình mà ngồi thiền nó làm cho họ khó có thể được vượt qua. Và do vậy yêu cầu một khóa thiền gồm có 10 ngày như là ở Ấn Độ và các nước phương Tây khó có thể thích hợp ở trong bối cảnh dân hóa trại giam tại Việt Nam, vì lao động ở đây cho thành chính. Trong khi đó ở hải ngoại đó thì lao động không phải là chính mà giáo dục là chính, cho nên họ có các phương tiện tạp chí, phim ảnh, các VCD hướng dẫn và các phương pháp yoga để thực tập để giúp cho phạm nhân chuyển hóa rất là dễ dàng. Trong bối cảnh nền văn hóa trại giam tại Việt Nam thì chúng ta có thể hướng dẫn các phạm nhân và các trại viên thực tập niệm Phật, thì chúng tôi cho rằng nó sẽ có hiệu quả hơn. Lần đầu tiên có mặt tại trại giam thì chúng tôi hơi dài dặt, chỉ mang khoảng 200 sâu chuỗi thôi. Và ngày hôm đó khi phát ra đó thì họ đã giành nhau mà lấy, rồi họ nghĩ rằng là họ tin tưởng rằng niệm Phật như vậy thì Phật sẽ gia hộ cho cái bản án của họ được giảm đi với những cái lệnh ăn xá vào những cái ngày lễ trọng đại trong một quốc gia. Cho nên đó là kinh nghiệm đó đó có thể giúp chúng ta mạnh dạn hơn mỗi khi có mặt tại các trung tâm này hay là các trung tâm bảo trợ xã hội, nên tặng cho mỗi người một sâu chuỗi và hướng dẫn họ niệm Phật. Thường thì chúng tôi mời nhạc sĩ Vũ Dọc Toản, người đã có công phổ rất thành công các điệu nhạc niệm Phật ở tại chùa Hoằng Pháp trong nhiều năm qua, đến để hướng dẫn họ thực tập niệm Phật. Và cái nhạc điệu niệm Phật đó đã làm cho họ sử dụng nó như là một nhạc liệu pháp, tức là nghe âm hưởng du dương trầm bổng của cái nhạc điệu này mà tâm thức của họ trở nên được nhẹ nhàng thư thái, và giúp cho họ dễ dàng chấp nhận danh hiệu của một Đức Phật hơn là chúng ta cho niệm bằng chuông và mõ, nó mang ý nghĩa của tín ngưỡng và tôn giáo nhiều quá, thì những người khác tôn giáo khó có thể chấp nhận được chúng ta. Và cái phương pháp thực tập đó đã rất thành công trong các trung tâm bảo trợ xã hội, chẳng hạn như là Tăng Hiệp mà chúng tôi đã có dịp đi gần là 3 năm qua. Do đó là chúng ta nên mạnh dạn sử dụng cái phương pháp niệm Phật, chánh niệm, dĩ nhiên là vận động hơi thở ra và vào, vì hơi thở nó có chức năng trị liệu cảm xúc, trị liệu về sức khỏe rất là cao. Cho nên đừng bỏ hơi thở, giữ chánh niệm và tỉnh thức của thiền, lấy danh hiệu của Đức Phật để dễ dàng tạo cho họ niềm tin, và họ có thể thực tập trong lúc lao động mà không cần phải có đến 10 ngày ngồi yên tĩnh một chỗ để thực tập như là các nước phương Tây. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 0983 533 5914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.